Anh không tạo nghiệp, anh có thể hưởng thụ và phước báo nhân thiên. Tuy nhiên, anh nên biết nhân thiên phước báo có thể hưởng thụ, nhưng muốn vượt khỏi sanh tử luân hồi, điều này không làm nổi. Trong đàn kinh nói rất hay, thử sự phước bất năng cứu, tức là việc này phước không cứu nổi. Thử sự tức là chỉ cho sự sanh tử sự đại. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi, việc này dù phước báo có lớn hơn đi nữa đều là vô dụng. Thoát ly sanh tử lục đạo luân hồi thì nhất định phải đoạn dục. Đa dục là khổ, còn thiểu dục có được không? Thiểu dục cũng không thể được. Phải đem dục đoạn dứt, anh mới ra được lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi tức là dục vọng biến hiện ra. Vốn chẳng có lục đạo. Lục đạo tức là tham sân si mạng, kiến tư phiền não biến hiện ra. Điều này chúng ta phải biết. Cho nên khi kiến tư phiền não đoạn rồi thì chứng quả A-la-hán, vượt khỏi lục đạo. Đến trần sa phiền não đoạn rồi thì anh vượt khỏi thập pháp giới. Vô minh phiền não đoạn rồi thì anh chứng được cứu cánh Phật quả. Phiền não đoạn được bao nhiêu thì cảnh giới của anh sẽ thăng lên bấy nhiêu. Phiền não chẳng đoạn, ngày ngày lại càng tăng thêm. Vì thì anh nhất định phải biết rằng tiền đồ của anh là đọa lạc xuống dưới, chẳng phải hướng lên trên để đi lên. Đạo lý là ở chỗ đó, không thể nào không biết. Người thế gian đều là mê hoặc điên đảo, đều chẳng giác ngộ. Chẳng có giác ngộ, nếu anh đắc tội với họ thì càng đáng sợ. Vì sao? Vì họ sẽ trả thù. Anh cùng người có xích mính hục hạch với nhau, kết mối oán thù thì oan oan tương báo, chẳng bao giờ chấm dứt. Đời đời kiếp kiếp đều chẳng chấm dứt. Điều này là đáng thương nhất, đáng đau buồn nhất, là việc ngu si nhất. Phật trong kinh thường hay nói khả lăng mẫn giả, tức là kẻ đáng thương. Không hơn việc này, chúng ta ngày nay học Phật học được đã nhiều năm như vậy, đều kể như là hơi minh bạch giác ngộ một tí. Sau khi giác ngộ rồi, tôi tự mình phải đi con đường nào đây? Trong một đời này quyết định không được đắc tội với một người nào. Người khác hủy báng tôi, làm nhục tôi, hãm hại tôi hoan hỷ tiếp nhận. Vì sao? Vì trước kia tôi đã từng đối với họ thế đó. Ngày nay họ đối với tôi như vậy, đó là báo trở lại. Báo trở lại thì tôi tiếp nhận. Tôi chẳng có cái tâm sân giận, tôi chẳng có cái tâm báo thù, thì món nợ của chúng ta đã thanh toán rồi. Từng món nợ thanh toán dứt khoát, thì niềm vui này là một thân nhẹ nhàng tự tại. Nếu như hãy còn một tí ti trong lòng vẫn chẳng phục, vẫn còn một tí sân giận, vẫn có một tí muốn trả thù, thì đó là ghê gớm lắm. Tại sao vậy? Vì mối oan thù của tôi đây, món nợ này chẳng những chưa trả, lại còn sâu thêm. Đời sau phải làm sao đây? Niệm Phật không thể vãng sanh. Tại sao không thể vãng sanh? Vì oan gia trái chủ lôi kéo anh, anh không chạy thoát được. Nghiệp chướng tiêu trừ mới được vãng sanh. Nghiệp chướng chưa tiêu trừ, A-di-đà Phật cũng chẳng kéo nổi anh. Vì oan nghiệp của anh quá nặng, quá nhiều. Điều này chúng ta cần phải biết rõ. Chỗ này đọc đến hai câu sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Chúng ta phải biết, thật phải giác tri, so với giác ngộ còn sâu hơn một tầng. Tuyệt đối chớ cùng người kết oán thù, quyết định phải tiếp thọ sự sỉ nhục hãm hại của kẻ khác, thậm chí giết hại thân này, chúng ta đều tiếp nhận. Vì sao? Vì thân tôi bị anh giết mất, thì linh hồn tôi vãng sanh cực lạc thế giới. Tôi còn phải biết ơn anh, nhờ anh đưa tôi sống ngày vãng sanh. Một tơ hào oán hận đều không có, một tơ hào báo thù không thể có. Học Phật là hoàn toàn từ trên thân tâm hạ công phu, cùng cảnh giới bên ngoài chẳng liên quan tí nào. Hai câu phía sau: thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đây là Phật dạy cho chúng ta hiện tiền phải nên làm cách nào. Nói một cách khác, chúng ta phải nên sinh hoạt cách nào, làm sao sống cho qua ngày, làm sao xử sự đối người tiếp vật. Phật dạy chúng ta tám chữ này: thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Dục đã không thể đoạn, nhưng phải cố gắng đem nó giảm thiểu. Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, vì chúng ta đã làm một cái gương mẫu tốt nhất, Ngài sống đó dùng lối nói hiện nay của chúng ta mà nói là cuộc sống với mức vật chất thấp nhất. Nước Ấn Độ là một vùng nhiệt đới, cho nên quần áo của Ngài không cần nhiều lắm, ba y một bát là đủ rồi. Tại Ấn Độ, đây là mức sinh hoạt thấp nhất. Phật Pháp sau khi truyền đến Trung Quốc, Trung Quốc ở vào miền Bắc Ấn Độ có bốn mùa, cho nên ba y không thể giữ ấm được. Cho nên sau khi đến Trung Quốc rồi thì Phật Pháp hoàn toàn biến thành Trung Quốc hóa. Đây là một phương sách phi thường của Phật Pháp. Cùng Phật trong kinh nói đó, chư Phật Bồ Tát thị hiện tại thế gian chẳng có một thần tướng nhất định, nên lấy thân gì để được độ thì họ hiện thân đó. Họ chẳng chấp trước phải nên nói cho chúng sanh pháp gì thì họ nói pháp ấy, cho nên chẳng có định pháp có thể nói, chẳng có một hình trạng nhất định. Đạo lý này chúng ta nên biết. Cho nên Phật Pháp đích thật là trí tuệ cao độ, thông quyền đạt biến, tức là thích ứng theo tình trạng khách quan một cách linh hoạt. Cho nên nó ở trong thập pháp giới thông suốt, không có trở ngại, chẳng có chướng ngại. Bên này có chướng ngại thì qua bên kia mất, nó không cố chấp. Chúng ta hãy thử xem, có nhiều tôn giáo truyền đến Trung Quốc, tuy nhiên đều không bằng Phật giáo cùng người Trung Quốc, cùng văn hóa Trung Quốc sống chung hòa thuận như vậy. Nó đã trở thành như người một nhà. Nguyên nhân gì vậy? Vì họ chấp trước. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, khi học lớp sơ trung, lúc đó học Anh văn lớp bổ túc. Vị thầy của lớp bổ túc là một mục sư, là một cơ đốc giáo đồ, rất cảm khái nói với học sinh chúng tôi rằng đạo cơ đốc giáo truyền đến Trung Quốc đã trên 100 năm rồi. Trên toàn Trung Quốc, người Trung Quốc nhiều, lúc bây giờ gần như là trên 5 ức người. Vào lúc kháng chiến vừa mới thắng lợi, trong thời kỳ kháng chiến thường thường niệm câu 4 vạn vạn 5 ngàn vạn. Đại khái thời kỳ kháng chiến có đến trên 5 ức người. Ông ta nói người Trung Quốc tin cơ đốc giáo mới chỉ có 1 triệu người. Chúng tôi nói ra câu nói này thật là xấu hổ lắm, giống như là không thể nào tiếp nhận được họ vậy. Còn Phật giáo tại sao cùng người Trung Quốc trở thành một nhà? Bên trong có cái đạo lý của nó. Vì Phật giáo là thông quyền đạt biến, còn cơ đốc giáo thì cứ khư khư giữ khung phép cũ, thì người Trung Quốc không thể tiếp nhận được. Quý vị cứ xem, nó nhất định phải xây giáo đường theo kiểu Tây Phương. Người Trung Quốc chúng ta vừa nhìn thấy hình thức của giáo đường, nói đó là văn hóa nước ngoài, họ không chịu vào. Còn Phật giáo khi đến Trung Quốc thì xây theo kiểu cung điện Trung Quốc. Họ vừa nhìn, đây là chỗ vua ở, lật đật đi vào tham quan, lễ lại một tí,